đấng đầy ơn phước.
Trích đoạn bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sáng thứ Bảy, 25 tháng 3 năm 2006. Anh chị em thân mến, lý do lớn để tôi vui mừng là được chủ sự thánh lễ đồng tế này với quý tân Hồng Y, tiếp sau công nghị Hồng Y công khai vào ngày hôm qua, 24 tháng 3. Và tôi xem đây như là Chúa quan phòng an bài cho việc cử hành này được diễn ra trong ngày lễ trọng kính biến cố truyền tin, và cho quảng trường hôm nay có ánh sáng mặt trời soi chiếu. Thật vậy, chúng ta nhìn nhận những khởi đầu của giáo hội trong biến cố con Thiên Chúa nhập thể. Tất cả đều đến từ biến cố nhập thể này. Mọi thể hiện của giáo hội trong lịch sử và mọi cơ chế của giáo hội đều phải quy chiếu về nguồn mạch nguyên thủy này. Tất cả đều phải quy chiếu về Chúa Kitô, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Chính Ngài là đấng mà chúng ta luôn cử hành. Ngài là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Qua Ngài, ý định cứu rỗi của Thiên Chúa Cha được thực hiện. Tuy nhiên, nguồn mạch thần thiêng tuôn chảy ra qua một trung gian đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria. Và chính hôm nay, ngày lễ truyền tin, chúng ta chiêm ngắm khía cạnh này của mầu nhiệm Thiên Chúa. Về khía cạnh này, bằng một hình ảnh có ý nghĩa, Thánh Bernardo so sánh mẹ Maria như là con kênh dẫn nước. Cử hành biến cố con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta không thể nào không tôn vinh mẹ Maria. Lời loan báo của sứ thần hướng về mẹ, và mẹ đã đón nhận những lời đó. Khi từ nội tâm sâu xa, mẹ đáp lại: "Này tôi đây, xin hãy thực hiện nơi tôi theo như lời Ngài truyền." Thì ngôi lời hằng hữu bắt đầu hiện hữu như là một con người trong dòng thời gian. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, luôn luôn còn có sự kinh ngạc trước mầu nhiệm không thể diễn tả được. Thánh Augustino tưởng tượng mình ngỏ lời với sứ thần trong biến cố truyền tin và đã hỏi sứ thần như sau: "Thưa sứ thần, xin hãy nói cho tôi biết tại sao đã xảy ra như thế nơi mẹ Maria." Câu trả lời được tích chứa trong những lời chào của sứ thần như sau: "Ave, xin kính chào, hỡi đấng đầy ân sủng." Thật vậy, khi bước vào nhà mẹ Maria, sứ thần đã không gọi mẹ bằng tên gọi thông thường của mẹ là Maria, nhưng gọi mẹ bằng tên gọi thần thiêng. Dường như thể Thiên Chúa từ muôn thuở đã nhìn thấy mẹ và gọi mẹ là đấng đầy ơn phước, là ân sủng sung mãn vẹn toàn. Và ân sủng ở đây không có nghĩa nào khác hơn là tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, cuối cùng, chúng ta có thể chuyển dịch cụm từ đấng đầy ơn phước như là đấng được Thiên Chúa yêu thương. Giáo phụ Origene đã lưu ý rằng không bao giờ một danh gọi như vậy được dùng để gọi một phàm nhân, và rằng trong suốt Kinh Thánh không còn có danh gọi nào giống như vậy nữa. Đây là một danh gọi được diễn tả theo thể thụ động, nhưng đặc tính được nhận lãnh của mẹ Maria, đấng từ muôn thuở và mãi mãi tương lai luôn là đấng được Thiên Chúa yêu thương. Đặc tính được lãnh nhận này luôn có kéo theo sự tự do chấp nhận của mẹ, luôn có kéo theo lời mẹ đích thân và đặc biệt đáp trả. Đó là trong việc được Thiên Chúa yêu thương. Trong việc lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa, mẹ Maria có thái độ tích cực trọn vẹn, Bởi vì với một thái độ sẵn sàng, mẹ Maria đã đón nhận dòng tình yêu của Thiên Chúa được đổ tràn nơi mẹ. Như thế trên bình diện này, mẹ Maria là môn đệ trọn hảo của con của mẹ. Một người con thể hiện trọn vẹn sự tự do của mình trong việc vâng phục Thiên Chúa Cha. Và như thế, con người này thể hiện sự tự do bằng việc vâng phục. Trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ hôm nay, chúng ta đã lắng nghe trang kinh thánh tuyệt vời. Trong đó tác giả của thư Do Thái giải thích Thánh Vịnh 39 theo ánh sáng của việc nhập thể của Chúa Kitô. Khi bước vào trong thế gian, Chúa Kitô nói: "Này đây, lạy Cha, con đến để chu toàn thánh ý Cha." Chúng ta đứng trước mầu nhiệm của hai lời thưa: "Xin vâng, này con đây." Đó là lời thưa của con Thiên Chúa và lời thưa của mẹ Maria. Hai lời thưa vâng này vang vọng đáp ứng lẫn nhau. Lời xin vâng này vọng lại lời xin vâng kia và kết thành lời thưa Amen duy nhất chấp nhận ý định tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chúng ta kinh ngạc trước mầu nhiệm của hai lời thưa xin vâng này. Và với tấm lòng tràn đầy tri ân, chúng ta cúi mình tôn thờ. Mọi sự đều qua đi trong thế gian này. Trong cõi đời đời, chỉ tình yêu tồn tại. Vì thế, thưa chư huynh, nhân thời thuận tiện của mùa chay, chúng ta hãy nhất quyết kiểm điểm lại đời sống, sao cho mọi điều, mọi sự trong đời sống cá nhân chúng ta, cũng như trong sinh hoạt của giáo hội mà chúng ta được dấn thân vào. Sao cho tất cả mọi điều, mọi sự đều được thúc đẩy bởi tình yêu bác ái và hướng về tình yêu bác ái này. Mầu nhiệm truyền tin mà hôm nay chúng ta cử hành cũng soi sáng hướng dẫn chúng ta trong dấn thân này. Thật vậy, hành động đầu tiên mà mẹ Maria chu toàn sau khi đã chấp nhận lời sứ thần truyền là mau mắn đến nhà người bà con là bà Elizabeth để trợ giúp. Việc làm đó của đức nữ đồng trinh là một sáng kiến của tình yêu bác ái đích thực, khiêm tốn và can đảm. Một sáng kiến được thôi thúc bởi đức tin vào lời Chúa và bởi sức thúc đẩy nội tâm của Chúa Thánh Thần. Ai sống yêu thương thì người đó quên mình và đặt mình phục vụ cho người lân cận. Đó là hình ảnh và kiểu mẫu của giáo hội. Mọi cộng đồng giáo hội giống như mẹ của Chúa Kitô đều được mời gọi đón nhận sự sẵn sàng hoàn toàn. Đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa ngự đến ở giữa cộng đoàn và thúc đẩy tiến bước trên những con đường của tình thương. Đây là con đường mà tôi đã muốn mở ra cho triều giáo hoàng của tôi. Vừa mời gọi tất cả qua thông điệp đầu tiên, hãy xây dựng giáo hội trong tình bác ái. Một giáo hội như là cộng đoàn của tình thương. Thưa chư huynh hồng y đáng kính, sự gần gũi của chư huynh, gần gũi trên bình diện thiêng liêng cũng như gần gũi thật sự bên cạnh, là sự nâng đỡ và khích lệ lớn lao cho tôi. Vì thế tôi xin cảm ơn quý chư huynh và tôi mời gọi tất cả quý anh em linh mục, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Hãy hiệp ý với tôi trong lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Xin cho Hồng Y Đoàn được luôn nhiệt thành hơn trong tình thương bác ái mục vụ, để giúp cho toàn thể giáo hội có sức chiếu tỏa trong thế giới tình yêu Chúa Kitô, để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh. Amen.